Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 1952. Hôm nay là buổi họp mặt mà tôi xin trân trọng mời tất cả ba gia đình chúng ta ngồi lại để kiểm điểm trong bước đầu thực hiện về một nhóm nhỏ mà để đi tới một điểm lớn ở tương lai trong ý nguyện là vô vi chung sống. Chúng ta đã hiểu được chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế. Qua một cơn thử thách, bề trên đã chuyển cho tôi an bài. Các bạn có một cơ hội để chung sống lẫn nhau qua những sự trở ngại trong bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan với một nhóm rất nhỏ, nhưng cũng đã ở trong sự nhầm lẫn và chưa hiểu rõ nâng cha đạt. Cho nên chúng ta phải qua một thời gian ngắn cải tạo tư tưởng. Mọi người đã vấp phải và đã nhận sai. Trong đó có sự di biệt và quan trọng hóa vật chất, cũng như quan trọng hóa tâm thức sẵn có của mọi người. Cho nên hôm nay tôi lại thay mặt Thượng Đế để kiểm chứng mọi hành động, mọi thành quả của mọi cá nhân. Ban đầu chúng ta người bước vào trong cái thể tụ vô vi, thấy rõ rằng cuộc đời không đem lại sự hữu ích gì cho chúng ta, mà chính ta đã tự xảo trá và lực kẹt lấy ta quá nhiều. Cho nên chúng ta mới thức tâm bước vào trong thực chất, tìm đường lối tu, để trở về một cộng đồng tâm linh bất diệt. Tôi ở Việt Nam đã thực hiện mãi cho đến ngày hôm nay vẫn ở trong chương trình đánh thức tâm linh để dâng cho Thượng Đế chọn con này. Hôm nay buổi họp mặt gồm có tôi, Tường Thiện, vợ chồng anh Nguyễn Phương Yên, vợ chồng anh Cố Văn Thuận, bà Tám, bà Trần Tâm và cô Thanh Truyền. Kiến nghiệm từ người trong cơn biến loạn từ Việt Nam rời khỏi và đến nơi Xứ Lạ Quê Người. Người thứ nhất, anh Nguyễn Phương Yên đã từ một địa vị của xã hội mưu cầu đem lại sự hòa bình, thương yêu cho đất nước, nhưng không thành đạt được. Nhưng lúc ấy người cũng chưa rõ thiên cơ lại, đâm ra chán đời, chỉ ước mong làm sao có cơ hội tu học và có cơ hội phát huy khả năng sẵn có của chính mình, xây dựng một cộng đồng mới tốt đẹp, thương yêu, quả ái. Khi người ngộ pháp siêu di, thấy rõ chân lý phải thực hiện bất cứ gian nào tại quê nhà. Người đã bỏ tiền ra mua một đám đất không hợp đồng vì lòng tin, tin cảm lẫn nhau mà thôi. Một vị luật sư coi giấy tờ không có giá trị. Người đã vượt khỏi cái tiềm thức văn chương tạm bợ đi đợi, bước hẳn vào lý đạo, tin người khác, đưa của cho người, cho cuộc cũng mất cũng không, tâm cũng không động, chịu khổ một chút, nhưng mà muốn đem lại cộng đồng tốt đẹp cho tương lai con em có cơ hội ăn học, có một nơi mô phỏng để xây dựng cho người Việt Nam, để gia tăng được kiến thức sâu rộng, giữ vững tình thương và đạo đức. Trong đó có chị Thanh Miên, cũng là một học trí thức đã được cha mẹ vun bồi cho du học, trở về cũng muốn đóng góp một cái gì cho đất nước quê hương. Nhưng mà tài năng sẵn có và đạo đức cảm ơn về du học của mình, nó là không xứng với cơ hoạch tranh chấp giành giật. Cho nên người cũng bắt đầu chán nản về sự ăn thua của thế gian, cho nên để tìm sự thanh tịnh của Phật, mà đã từng các nguyên hình Phật thế gian vào kể như an vui đồ nghiệp. Hai tâm thức đó cũng có động chạm với nhau trong cảnh đời để chi để chan nở qua đạo. Tâm đạo pháp và nghe tôi giảng con đường mình phải tự đi. Bắt đầu từ đó tôi đã xác nhận với hai ông bà rằng chúng ta đã chung sống 500 năm về trước. Nhưng mà lúc đó phòng trí thức chưa hiểu được. Nhưng mà lòng chiều mến thổn thức của hai người đối với Đức Phật, đối với chính tôi, sự quy mến tôi và muốn làm sao công hiến một đường lối chính bản thân tôi đã tìm ra. Lúc đó hai người vẫn gặp phải nghịch cảnh của gia đình của hai bên, bên vợ cũng như bên anh em cũng vậy. Không chấp nhận vì tu một con đường không có tổ chức, nhưng mà không hiểu rằng thiên cơ thay đổi, đời mới phải làm việc mới trong tâm thức, chưa ai hiểu được. Lúc đó tôi không có rủ một ai. Chính sự hiện diện của anh chị em ngày hôm nay, tôi cũng không đến nhà năn nỉ, chẳng có sự người phải đi theo tôi mà tu. Nhưng mà chính người là chất vấn tôi và hỏi những đạo lý cao siêu với trình độ học thức của người vượt mức với trình độ học thức của tôi. Nhưng lúc đó ông trên đã ban ơn cho tôi, cho tôi phúc đáp đại độ, tái lập niềm tin của hai vợ chồng, cảnh sống của cuộc đời nghịch thuận thì chênh lệch của hai tâm thức, cho nên có thể đi tới sự đổ vỡ. Nhưng lòng tin hiểu được bề trên lần lượt hạ gắn lại, cho nên ngày hôm nay ra đến đây thì đã tự lo tu học. Vì thấy mình đối với đời càng ngày càng xa xôi, phần ý thức đã học thâu lượng được, nhận thấy không làm phát triển nổi vì tâm thức đã bước vào trong sự chán nản vô cùng, chứ không phải không có tài để kiên cố. Do đó để tìm ra một chân lý, một lễ sống cho chính mình, hạ mình xuống chịu đựng những sự chê bai, kể cả người thân cho đến bên ngoài, vợ chồng đồng ý niệm tu và ước vọng có lập được thiên đường để cứu độ cho nhiều người được tu và đọc tu. Nguyễn Phương Yên là một người hiếu bạn, biết thương yêu bạn, biết xây dựng, biết quý mọi người, có được món chia sẻ cho bạn. Hạnh đó là hạnh tội, kể cả lúc người làm hành nghề luật sư đi cũng không và ăn lắm người ta trong tinh thần chia sẻ giữa anh em. Điều đó là điều quý, sống trong thức bình đẳng. Cho nên ngày hôm nay ra đến đây đã tương ngộ được nhiều bạn bè qua những lời giải thích về tu học, cuộc chán ngán của đường đời, trong đó mọi người cũng có cơ hội tầm diệu. Cho nên lôi cuốn được một số người, kể cả ở quê nhà, lúc cộng sản đến, mọi người cũng nhắc tên người. Khi tu ra đến đây, lúc ấy gia đình, anh chị em không được sống lại trong cuộc sống. Nhưng vẫn có lòng đối với tôi viết thơ lên chính phủ, bộ trưởng của chính phủ này, Canada, để yêu cầu giúp cho tôi được đến Canada. Vì lòng chiều mến chứ không phải nhờ tôi và lợi dụng tôi để làm giàu, không có điều đó. Vì đã thương yêu tôi và kính mến tôi từ Việt Nam. Còn phần tôi cũng cảm ơn bác niệm sĩ, có viết lá thơ xác nhận chúng tôi là giờ phút này tạm để cho chúng tôi lo. Những niềm xúc động đó tôi vẫn lưu giữ trong tâm. Và anh chị em trong lúc đó rất eo hẹp, gửi một lần mỗi lần 100 đô la, hai lần 200 đô la. Chúng tôi không dám dùng số tiền vận chuyển. Tôi đem số tiền đó đến đây, từ Canada, và tôi gửi quà về Việt Nam thay anh chị để chụp người đau khổ. Tôi gửi cho tôi mấy cao sơ mi và đôi dép, tôi vẫn đem đến đây và sử dụng. Tình thương đó, lúc mình ở trong đau khổ, chiêu thấu, nhưng mà có người tưởng đến, thì cái tình thương đó không bao giờ phải lại. Cho nên nhiều người lầm tưởng rằng anh em đã lợi dụng tôi, chị em đã lợi dụng tôi, chuyện đó sai, không phải. Một chút tình thương chúng ta phải bảo tồn, xây dựng cho nó càng ngày càng lớn rộng hơn, sâu đậm hơn, không phải chỉ lợi dụng. Cho nên nhiều người không hiểu, nghĩ sai về anh em, nhưng mà người tu phải chấp nhận, phải học bài học nhiều quá. Vì đáng quý. Cho nên tôi luôn luôn nghĩ đến người và mong có ngày tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ xây dựng một cơ đồ tốt đẹp cho mọi người, chứ không phải vì cho chúng tôi được. Quá bao nhiêu tai nạn về thiếu yên và sự thay đổi của trong tâm thức của anh chị em, tôi tin chắc rằng anh chị đã nhận thức được. Cái gì có sự liên kết của tôi, sự cầu nguyện của tôi, ông trên đã ban và đã thực hiện, để cho anh chị cả thấy rõ mức tiến và đường đi của anh chị, không bị lừa gạt, không có bị lợi dụng. Càng ngày càng bừng sáng trong nội thức và đem ra công hiến cho mọi người ở tương lai. Anh chị Cố Văn Thuật cũng vậy. Chính anh Thuật rất cảm động. Qua lá thư thứ nhì của tôi gửi đến anh đã thấy rõ con đường phải đi. Vợ chồng rất cần thiết để nuôi dưỡng con lớn thành người. Ngày hôm nay, ngày hai buổi, không thiếu thốn, chỉ lo tâm thức để lo tu, bao hiếu cho chàng này. Cầu nguyện cứu quyền thấp tổ được càng ngày càng thăng tiến và cũng ước vọng rằng sự thành công ở tương lai cống hiến cho nhân loại. Vì cơ duyên phát tâm đó, cho nên chúng tôi đã được Thượng Đế ân chứng cho chúng tôi có cơ hội sống gặp nhau. Ở ngày hôm nay, sự việc đã thành tựu. Bên ngoài, họ xem rằng chúng tôi đã lợi dụng anh chị Thuật để có căn nhà ở, vẽ bùa để vợ chồng. Anh chị Thuật mê chúng tôi và đóng góp cho chúng tôi. Điều đó hoàn toàn sai. Việc của Thượng Đế là tiền của Thượng Đế vô hạn được. Chúng tôi nghèo thật, nhưng mà tiền chúng tôi sẵn sàng đầy đủ khi Thượng Đế cho. Mọi người chúng tôi cũng phải đóng góp cái nhiều người ít, kể có giúp người không, là để thực hiện tình thương, để xem thực chất của con người. Nhưng mà kỳ thật, chúng tôi là con người, phải biết nhận vàng, chứ không phải sống trong ý lại và làm phiền người. Có sự hiện diện của Thanh Trường hôm nay, chính Thanh Trường đã xem và đã thấy những gì tôi đã làm trong hai kỳ yêu thương. Đối với quảng đại quần chúng, đối với việc làm và tâm thức tham truyền được tự xây dựng, và cả mến yêu cha già nhiều hơn. Bác Niệm đã dày công ở tại Việt Nam qua cảnh khổ cực, xây dựng nên cơ đồ và đã đóng góp cho xã hội, xây dựng trường học, giúp công nhân có nơi ăn chỗ ở, tạo cho các con được hành nghề, để bước vào tri thức sang suốt học hành. Ngày nay Thánh Truyền đi ra ngoài để thấy rằng sự dày công của nhiên phụ đã đôi bên mình. Đêm đêm cầu nguyện cho cha mẹ được an khương, tâm hồn được ổn định. Muốn bao yêu trọn lành, muốn lo tu và muốn phát triển tương lai để có dịp phụng sự cha mẹ. Đó là điều làm, đó là điều duy nhất của hạnh tu về vô vi. Chính người đã nhận thức và người đã thực hành. Người đã từng rơi lụy giữa công chúng và người đã thấy rõ sự cao cả của cha mẹ người. Nhưng cảnh đời thế gian cũng có sự hiểu lầm. Tưởng người tu là điên cuồng, khi thật người tu là người thì bắt đầu tìm chân lý và trở về với nguồn gốc. Trở về với sự toàn hảo phải xây dựng tổ ấm gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo với trời Phật, hiếu thảo với quảng đại quần chúng. Tâm thức được xây dựng sáng suốt như vậy mới có cơ hội, có triết lý để giải tỏa những nghịch cảnh ở tương lai về tuổi già chỉ là người đã ý thức sâu qua hai kiếp phục vụ quảng đại quần chúng, kể cả người ngoại quốc. Còn bà Tám cũng vậy, qua một cơn khảo đạo để mở trí thêm, để hiểu rằng sự sai lầm của chính mình vì gần người đạo và không biết hành đạo. Chính tâm thức còn nuôi dưỡng sự eo hẹp, chấp mê. Ngày nay người đã học và đã biết tu thì phật phước của người. Tuy rằng đã chung sống với tôi bao nhiêu năm, nhưng chưa hiểu đạo, vẫn là chưa hiểu đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui mừng và cảm động Thượng Đế đã ân ban và lo lắng cho chúng ta. Cho nên chúng ta có cơ hội diễn kiến sự học, sự đoàn kết và thương yêu trong thực chất của chính chúng ta. Tôi thiết tưởng rằng khi chúng ta ra trực đạo, chắc chắn chúng ta không bị bơ vơ nữa và không bị sợ sự đuối đói khổ nguy hiểm và không sợ tiền bạc nguy hiểm chúng ta. Việc của Thượng Đế là đã giao phó cho tôi thì đã sắp hết rồi. Vì thế đừng lo sợ chúng ta mất tiền, không, chúng ta có tiền, chúng ta có cơ hội nhiều, nhưng mà chúng ta lại mong tạo phước thì chúng ta không có hưởng thụ. Người đời có quyền chê khen, có quyền lý luận, cũng như một người say rượu mơ vơ mà thôi, vì chưa năng vực, chưa biết chân lý, chưa biết mức đi, chưa biết điều chỗ đứng. Ta cầu nguyện cho những người đó không nên quan trọng và cũng chả có gì đáng sợ sợ. Cảnh đời là vậy. Chính ngay trong thể xác của chúng ta phàm ngã tình lắng áp. Rồi một ngày nào chúng ta thức tâm rồi nó cũng vậy. Tâm năm của người thế gian đó là phàm ngã, đồng loạn. Nguy hiếp người này, nguy hiếp người kia, sâu cục phản ánh. Cho nên không có một thế lực nào có thể chiếm đoạt tình trường và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta làm thứ làm thí điểm trong sự sống của ba gia đình đó, để chúng ta thấy có trời Phật không, có sự chứng kiến của Thượng Đế không, và là thấy rõ chân tâm của chúng ta đã đạt đến đâu. Người điểm nào là Thượng Đế. Thượng Đế đâu nằm trong sự quân bình của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự quân bình để đối xử lẫn nhau, thương yêu và xây dựng. Đó là muốn của chúng ta. Chúng ta không có lệ thuộc vào một sự sắp đặt nào, nhưng chúng ta tự chủ và tự quyết định mà thôi. Cho nên mọi người phải quý trọng chữ hiếu. Thứ nhất đối với cha mẹ, nhân hậu chúng ta mới đối với cha. Giai đoạn thứ nhất chúng ta không thực hiện được thì giai đoạn thứ nhì sẽ như bỏ không. Những người phản loạn, phản trách thì thử nghĩ họ sẽ đi đến đâu? Đi xuống không đi lên. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được ngồi trong căn nhà ổn định này, chúng ta đã bước qua giai đoạn phản trách lẫn nhau. Rồi chúng ta chỉ biết cười mà thôi. Có gì đâu mà phải bận rộn, ồn ồn ào ào đâu rồi vào đây. Trật tự vẫn là trật tự, danh dự vẫn là danh dự, tiên hoa vẫn thanh bình trong nội trực. Cho nên tôi còn một ngày một giờ sống với các bạn ở đây, phải thực hiện một hai việc khảo đạo cho các bạn thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Dù một ngày nào nữa tôi xa các bạn đi nữa, thì các bạn cũng phải giữ lấy một đường lối này kim chỉ nam trong sống đa đời bất diệt. Không nên yếu hèn mà lệ thuộc bởi lý luận mê muội tâm tối của một thế gian. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức thì phải đi thẳng vào siêu nhiên. Không nên nhầm lẫn nữa. Cuộc diễn thuyết sắp tới của tôi sẽ bắt đầu xa các bạn thân yêu trong căn nhà này. Là vô vi nhỏ hẹp của chúng ta. Đây cũng như lời di chúc. Nếu tôi không tai ngộ các bạn phải giữ cung băng này để sống chung. Sẽ tiếp tục xây dựng sự sáng suốt cho tương lai. Vì việc làm tôi luôn luôn phải liên tục. Thượng Đế cho tôi làm việc. Và Thượng Đế sẽ chuyển tôi đi đâu bất cứ lúc nào. Các bạn không nên ôm tôi. Nhưng mà phải giữ lấy sự quân bình của các bạn để sống. Còn việc mưu sinh của chúng ta cũng có sự an bài, không lo. Không nên để ý. Khi tôi nói tôi có trực nhiệm. Tôi nói là tôi đã lo trực. Mọi việc đều có cho các bạn. Các bạn khỏi lo và tôi rồi tôi sẽ sợ đó. Thượng Đế luôn luôn chiếu cố các bạn. Nếu các bạn biết vun bồi tâm thức đó, chắc tôi sẽ có cơ hội tái ngộ các bạn. Còn bằng không, Thượng Đế sẽ sử dụng tôi ở nơi khác. Điều đó không phải là điều đáng tiếc. Điều đó là các bạn đáng mừng, không nên đáng tiếc. Thì ngày hôm mặt hôm nay là một điểm soan để cho chúng ta chung sống tôi tâm lặng thầm đối với thực đẹp. Chúng ta không có ham muốn tranh đua ngoại cảnh, nhưng mà chúng ta xây dựng trong chuyện thực tế của thực đế đã ăn ban trong đường lối siêu nhiên đã và đặt sẵn cho mọi tâm linh tiến hóa. Mong rằng buổi hôm mặt hôm nay là một thứ lưu niệm cho những người có sự hiện diện nơi đây, nên cố gắng tạo lấy niềm tin của chính mình, tin được bước nào. Nhưng họ thay đổi trong góc người khác. Hạn nguyện của tôi mong rằng sẽ có kẻ tiếp tục, để thực hiện càng ngày càng tốt hơn. Chính bản thân tôi không kể ngày đêm làm việc. Cõi thiên liêng như cõi phạm, nhưng trình độ của thế gian chưa hiểu thấu. Các bạn cố gắng tu để giữ lấy những gì các bạn đã đạt và tiến tới. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn nữa. Vì xác thân tôi không có sự hiện diện tại thế gian, nhưng phần thiên liêng vẫn làm việc với các bạn. Tin nơi đó, như tôi đã và đang làm việc với ông tôi, với thượng đế. Nói ra bên ngoài cho chúng ta không hiểu và mê muội. Nhưng những người đã thực hành nên giữ lấy cung bằng này để nghe, không cần phổ biến ở bên ngoài. Vì chúng ta đã hiểu được nghe, chúng ta phải thực hiện. Rồi ngày nào đó các bạn sắp ra đi, các bạn cũng sẽ lưu lại những lời di chúc như tôi đã lưu lại cho các bạn trên ngày hôm nay. Cố gắng giữ lại niềm tin sẵn có và khả năng của chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị diệt, bị chết, bị mất. Hồn chúng ta không bao giờ bị diệt. Các bạn nên tin được bạn còn có thể. Một người tin được một bạn còn có thể. Đúng rồi. Các bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Các bạn sẽ có điểm là có tiền. Các bạn sẽ giàu vô cùng. Sự ban giải tất cả các không vũ trụ, không phải tập lý được eo hẹp của người rằng mê chấp tội nghiệp cho chúng sinh còn trong sự sai lầm. Hãy tôi chỉ có bao nhiêu lời đó, mong sự sáng suốt đón nhận của các bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa ông Tám, thưa bà Tám, anh chị Hình, sẽ đi kèm để mà cũng cơ duyên y hữu do sự tu học không những là kiếp này mà đã nhiều kiếp trước. Cho nên đến kiếp này để thay hồi với ông Tám mà người đời không biết làm riêng con không biết ông Tám là Đức Phật đã thế. Gặp được Đức Phật đã thế lại được hướng dẫn tận tình đi từng bước, từng bước, từng bước một trên con đường đạo. Con đã đi được những bước chắc chắn. Con đã từng trải qua nhiều trạng thái tâm thức, kể cả trạng thái tâm thức biết bạn. Mà có vào được đến trạng thái tâm thức biết bạn mới biết cái ơn lớn lao của một Đức Phật tại thế dìu dắt đệ tử khó khăn đến thế nào. Lời tuyên xướng của con hôm nay đối với ông Tám là duyên thừa, là vì con đã kêu ông Tám một từ phụ. Chúng sanh vẫn thường kêu Đức Thích Ca là từ phụ. Trong những thơ viết ông Tám của Việt Nam, của con ở Văn Thư Gê, con đã kêu ông Tám là từ phụ. Con kêu là từ phụ vì rằng ông Tám đã dẫn dắt con như Đức Thích Ca đã dẫn dắt Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Chất, Ngài Ma Ha Kiệt Liên. Đạt được đến những trạng thái trong tâm thức niết bàn, con mới biết thương xót anh em bạn đạo, mới biết thương xót người đời và mới biết chân tròn hết tất cả sáng suốt tất cả những cái gì con có phổ biến pháp lý mà ơn trên đã trao cho ông Tư truyền đã và ông Tám đã chịu cho con đường đúng rồi. Cái khổ nhất của những người tu hành là không biết con đường mình đi có đúng hay là không, không biết ông thầy dẫn dắt mình đi đến chỗ nào. Cái sự vui mừng lớn lao đó con đã trình cho ông Tám, nhưng lần này mà con ít nói cái chuyện đó, lần này con nói rõ ràng, rõ ra là để củng cố, để nói cái sự thật đó lên, tuyên dương sự thật lên, để cho anh em bạn đạo, để cho những người được nghe cuộc đăng này biết được cái công lao dìu dắt lớn lao Đức Phật tại thế đối với đệ tử như thế nào, và cái pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp là một chân pháp dìu dắt được tất cả mọi người hành đạo đạt được đến đại hải tâm thức giải thoát. Một niềm vui lớn lao hơn nữa khi ở tam đạo hữu Mông Giang cũng có vị đã đạt tới được đại hải tâm thức đó. Nên cơ hội này con trình diễn, không trình diễn ta cũng biết rồi. Đi nói thêm cái điều đó để cho anh em đạt được hôm nay, anh em đạt được nào nghe được cuốn băng này sẽ biết là không những con tu học nhiều năm mới đạt được đến những tạp thái tâm thức đó, mà có những người chỉ mới tu học ít tháng vài năm cũng đã đạt được đến tạp thái tâm thức đó. Đạt được đến trạng thái tâm thức vắng lặng, trống rỗng, chỉ có ánh sáng, không còn mình nữa, và mình hòa lẫn với ánh sáng. Mình ở mọi nơi, mình ở mọi chỗ, ở ngoài không gian, ngoài thời gian. Và lúc như vậy liên quan đại định là gì? Cái ơn lớn lao dẫn dắt Đức Phật tại thế đối với chúng sanh, đối với riêng con. Con nghĩ rằng chỉ có một cái trả ơn, mặc dù rằng chư Phật không đòi hỏi, nhưng sự phát tâm của những ai đã đạt được cái trạng thái chân thực đó là đi trao chìa khóa chư Phật đã trao cho mình, trao lại cho những người khác càng nhiều một ngày. Tuy nhiên, đạo đức từ bi của con chưa đủ, hạnh thương yêu của con chưa đủ, trí của con chưa đủ và lòng đại dũng của con chưa đủ. Cho nên điều con nói trước hết là con tuyên xin, tuyên xương cái công lao vĩ đại của ông Tám đối với con là một Đức Phật đại thế mà con vẫn xưng hô là từ phụ. Con tuyên xương cái nghĩa đó và con cúi lại ông Tám ở lại với chúng con một thời gian nữa để trong anh em có những người tu tiến, có những căn cơ lớn tu tiến đến mức độ thiện sự và giải pháp chứ không phải tạm thời, để có những người như vậy thì sự dìu dắt bạn đạo khác cái tình huống thì ra các bạn đạo khác rồi thì chúng sanh hoàn dương chánh pháp mới có kết quả. Hiện tại các ước lượng của con chưa có người đạt tới trình độ đó, cho nên con thiết tha chỉ xin chúng ta quyết định ở lại với các con ít năm nữa.
Việc đó như tôi đã nói bên trên rồi, mọi sự do Thượng Đế an bài. Chúng ta đã tin nơi Thượng Đế và phải xây dựng niềm tin đó. Lúc nào Ngài cũng thương con Ngài, nếu con Ngài chịu xây dựng, mẹ trên sẽ khó. Như vừa rồi, Honolulu, tôi cũng thấy rằng dứt khoát, nhưng rồi sự cầu nguyện của tất cả bạn nào năm châu để trên cũng cảm động. Cùng lúc thứ lại, đây là lời dẫn dắt rõ rệt hơn để mọi người chúng ta phải thực hiện chân tâm, để đó là thi điểm. Còn chuyện quyết định đi hay là ở, bạn nên tin quyền của Thượng Đế, bạn phải thành tâm tin tưởng được mọi sự. Vì sự dứt khoát và đĩa đến để cho thế xác này an nghỉ cũng có rồi. Nhưng bây giờ nó chuẩn bị được chuyển hơn. Tôi thấy rằng vẫn có sự như mọi cô tâm. Tôi đã nói rằng tôi chỉ sống với Thượng Đế, không sống nữa. Mong rằng những người cần đến Thượng Đế và hiểu Thượng Đế nên thực hiện xây dựng niềm tin đối với Thượng Đế. Càng mạnh đi thật thì việc lo không có khó khăn. Cho nên những cơn bệnh trong tôi có thể tắt ngủ trong những ngày nguy hiểm đó cũng đã vượt qua. Ngài đang sử dụng tôi đi làm việc nào đó. Tôi không thể cãi lời mẹ đơn. Tuy là sự kiện này của mẹ đơn, không phải tôi có quyền năng và muốn là được. Không. Này là làm việc chức quán đại của chủ. Luôn luôn phải gặp phải với những trở ngại của trần trược, sự kích động của ngoại cảnh. Nhưng Thượng Đế đã dốc lực bảo vệ thì việc đó chắc cũng có thể thành được. Đúng luôn, ta cứ nghĩ làm việc cho Thượng Đế là sao, khỏi cần phải lo, vì Ngài chính tâm và điểm tâm mọi người, tùy nơi sự thực hiện của các bạn, cố gắng lên đi, rồi mình sẽ thấy sự quyền diệu khác của Ngài ở bạn.
Con thấy cái sứ mạng lớn lao, ông Tám là ơn trên giao cho ông Tám cái nhiệm xây dựng cái nền văn minh chi là. Điều đó con thấy rõ ràng như ban ngày. Thời kỳ gieo giống, bây giờ giống đã mọc ra khắp Nam Châu. Trồng người không phải một phút mà trồng sắp, vốn chỉ gieo giáp một cái nền tâm linh mới. Nhất là nền tâm linh Di Lạc. Thành thử, các con thành trăm cầu xin Thượng Đế chúng ta lưu lại thế gian ít nhiều năm nữa. May ra trong đám đệ tử phương này phương khác có những người đạt tới được những trạng thái tâm trí tuệ pháp để đủ khả năng hướng dẫn anh em làm đạo và hướng dẫn chúng sanh thực hiện được cái chương trình Thượng Đế xây dựng nền văn minh mới cho nhân loại hiện nay để phần gì là trong tâm thức của con cũng tám chính là cái gì là vì không có phật nào mà vô nhân tâm, chuyện gì cũng biết, chuyện gì kể cũng nhanh, nói chuyện tầm phào cũng nhanh, mà trong đó đều là có những cái lời dạy tha thiết, kể cả cái chuyện cô hài cũng là những cái lời dạy tha thiết, muốn cha thương các con lạc lõng, hàng đêm các con cần được thực tế, khám mật lại các con, để cho các con được mạnh mẽ, được góp phần cái phần nhỏ mọn của các con vào trong cái việc xây dựng cái nền văn minh gì. Trong tâm thức các con thì cái việc mà hiện tại ba gia đình chung sống thế này cũng là do thiên ý, do ý ông Tám muốn xây dựng cho các cán bộ. Làm việc gì ông trời cũng vậy, cũng phải có cán bộ để thực hiện chữ ý. Anh ấy tập cho các cán bộ thực hiện được cái tâm không, có thực hiện được cái tâm không, có được cái lòng quảng đại lớn lao để đi đánh vác được cái việc lớn lao. Thật sự từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, mua thước vô vi đen trong tương lai cũng vậy, cũng sửa đi sửa lại, cũng canh đi canh lại cho nó đúng, để lúc bây giờ mới hy vọng có thể đem ra áp dụng cho toàn cầu. Từ bước trước hết là trong gia đình, cái con ý thức sâu xa cái việc chung là để thức tâm mài giũa đường điện cho tròn, mở rộng cái lượng cho lớn, giữ được cái tâm phẳng lặng, trống rỗng để thực hiện được cái chuyện lớn lao, đó là cái nhiệm vụ cán bộ các con lãnh hội. Và các con một lần tuân theo lời huấn dạy của ông Tám, có mặt ông Tám cũng vậy, không có mặt cũng vậy, mà các con nói ra cũng vậy, mà không nói ra cũng vậy, nhưng trong tâm thức đều luôn luôn hướng theo chiều đó, hướng theo chiều tiến hóa thì xứng đáng được tham dự vào trong công cuộc lớn lao của trời đất xây dựng cái nền văn minh Di Lạc cho nhân loại. Nền văn minh vật chất hiện tại, các chế độ hiện tại cũng đưa đến hạnh phúc cho con người, chỉ có phát hiện bọn tám ở dạy ôm, tu học, thành đạo, gieo rắc khắp năm châu mới có thể thực hiện được cái việc lớn lao đó. Quán mặt phải để thấy rõ rằng cái vô vi lên sẽ thành tựu. Con chỉ biết rằng là trong những cái vô vi lên đầu tiên thì ông Tám sẽ là người khai trương và huấn dạy cho anh em để đặt ra những cái mốc để tiến về cái nghề mọi người. Cho nên nói đi nói lại thì cũng là tha thiết những gì Lương Tâm lưu lại với các con. Cái tha thiết không phải là cái tha thiết tình người, mà là cái tha thiết kỳ đạo. Từ năm 7 năm nay con đã nghĩ, con vẫn xin nghe anh em bạn đạo và là bình đạo. Nhưng mà khi xin là bình đạo, là bình đạo khi ra. Nhưng con cũng biết ơn trên thương xót ban cho con nhiều ân điển để cho đến ngày nay đã sử dụng được trong một bản trình. Con trình lên tạo ra cái trình bình đạo về điển quan về quý chi năng đắng ở lại với các con và giúp các con tiến hóa hơn nữa để có thể trở thành được những cán bộ ứng dụng trong cái chương trình xây dựng của Thượng Đế mà ông Tám đã dày công theo đuổi mấy chục năm trời. Các đạo hữu khắp năm châu hương về, ông Tám làm lộ đi chỗ này, làm lộ đi chỗ kia, ăn ngủ thất thường ngay cái giờ giấc, chờ đợi tàu bay tàu giết, xách ra đi chỗ này, xách đi chỗ khác, người này đón rước, người kia đón rước, thân xác thanh niên chịu đựng còn khó nổi, hướng gì thân xác bám âm nguồn, là những cái thân xác mà trước đây ông Trương Sĩ Hàn đã chết vì bệnh đau tim. Cái thành thử thân xác chịu được cái nghiệp mà thành ra một điều là kỳ này các con cũng chuyên đã hoãn lại thời gian trước khi đi Maroc, trước khi đi Australia, mặc dù là anh em các nơi có đợi chờ nhưng đợi đã nghỉ ít tháng rồi đến ra riêng ta lại đi. Nó được cái sự tham dưỡng anh em bạn đạo bốn phương cần những cái hiền lắm đến lý nhưng chưa có người thay thế, bên Pháp chưa có người thay thế, bên Úc cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Thành ra nói đi nói lại thì cũng là những khi chúng ta mở lòng với anh em. Đêm đêm các con thành tâm tồn về Thượng Đế.
Khi việc giữ tâm, giữ lòng tin sẽ thành đạt. Trước đây nhiều khi nói vậy, một việc nhu cầu ngài phải cần. Cho đó thì tôi đã làm việc và có du hành rất nhiều. Công chuyện cấp bách phải về, phải làm việc, thì sẽ được. Chuyện đó khi thì lợi dụng thì có vất vả đi đến mấy đi nhưng để bồi hiền lại cho nên thanh truyền cho thấy rõ chuyện lây lắm làm việc suốt ngày suốt đêm nhưng rồi cũng đặt một trụ cho nên chỉ lý vô cùng thượng đế năm tội nhiều khi thanh truyền đã thoát ra những câu nói mà thầy chỉ cái cha thì thôi tôi thấy cũng thì tới ngày nay cũng chưa tuân theo lệnh bất cứ bác sĩ nào uống thuốc. Tất cả những loại thuốc đều tự lừa tự uống, thì nó cũng quả. Thấy cái chuyện của Thượng Đế sự sự sợ. Cho nên các bạn tu nên tin nhận ngại như vợ. Sự lưu giữ đó chẳng có cơ hội.
Kính thưa Thầy, con được đại chúng so với bao nhiêu anh chị em trong đại gia đình vô vi được đi học thầy riêng 8 tháng qua, và con đã nhìn thấy rõ thầy là Đức Phật Di Lặc, thầy đã qua mình với ngoài giới và đã bước xuống lòng hàng của con để dìu dắt cho con. Khi anh yên lại có nói thầy vua dù là ở trong cái đường của thầy cũng chỉ giáo huấn trong đó, con không nhìn thấy rõ khi điều đó là thầy hòa mình với con luôn cả, xin biết thầy dạy cho tụi con làm đấy. Thầy nói chuyện vui đùa và với mục đích là dìu dắt cho con mình đưa từ cái đường đó mà đưa ra, đưa dẫn đến đạo pháp. Con đã nhìn thấy trong lúc thầy, con là con thầy ở một tình kiếp của con. Dạ, thầy đã khai tâm mở trí con vô cùng. Từ những người tâm thức đau khổ, giờ đây con cảm thấy được hạnh phúc vô cùng, trước hạnh phúc duyên dương mà thầy đã từng nói với chúng con. Con càng hiểu rõ cái tình thương của cha mẹ, sự hy sinh của cha mẹ đời đã cho con cái thể xác này những ngày nay được học đạo. Con cứ lại ba má con cho con được cái thể xác này. Ngày nay con cũng cứ xin thầy cho con hiểu con thầy là cha. Thầy đã dìu dắt con từng bước một, và con đã thấy rõ cái sự dày công xây dựng của từng bước cầu một mà thầy đã dày công. Thầy đã giáo xuống một cái bản thể mang nhiều bệnh tật. Ngày nay thầy phải tuân theo lệnh Thượng Đế là đi giáo huấn con ngày để di chuyển từ nơi này qua nơi nọ, và với cái thể xác 60 tuổi này. Thì lúc nãy con nói, con thấy rõ ràng là bệnh của cái bản thể này chỉ có Đức Cha Trời của chị được, và đã bao gồm con đã chứng kiến phần hồn của Mỹ Kim lên quốc tế nhiều xác. Nhưng sự mầu nhiệm hay là Cha Trời cần còn cần sử dụng cái thể xác này, nên thầy chưa có hoàn toàn bỏ ra được. Và con hoàn toàn tin tưởng là tất cả đều nằm trong tay của Thượng Đế. Nghe nào Thượng Đế cần lưu giữ thầy ở trong bản thể này thì thầy hỏi lại cho chúng con. Ngày nào Thượng Đế cần xây dựng thầy ở một nơi khác thì ngày đó cái bản thể này sẽ tan rã theo định luật của nó. Tụi con đã được đại phước được trực tiếp với thầy qua bao nhiêu phù văn thầy ra để lại, và thầy đã dạy cho con rằng về hòa tan với thầy và đánh bác với thầy, hòa tan trong vô ngữ của Đức Cha Trời, chứ không có bám vào cái thể xác thân cứ đại này. Chứ con hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên qua chuyến dự trước của thầy từ Âu qua Mỹ cho đến Á Châu, cô chưa thấy anh em bạn đạo nào có đầy đủ khả năng đức độ về mặt đời cũng như về mặt đạo để có thể làm cái gương sáng cho chúng sanh theo. Đang lúc này là lúc thờ hạ luôn, chúng sanh còn quá nhiều mê muội. Cô cũng chỉ biết cố xin đứng cho trời cho Đức Phật vị kia được sử dụng để xác nhân sĩ đàn ngộ thêm một thời gian nữa để dùng đất chuyên khoa và bao nhiêu anh em chúng sinh còn đang tìm trong sự tâm tối.
Thì kính thưa ông Tám, Đức Thích Ca xuống thế gian 35 tuổi nhà thành đạo, và ngày đã thiếu 84 tuổi là người chết. Những người biết bạn, các con không dám xin tưởng thế giờ, không dám xin đến thắng giờ, nhưng chỉ xin ông Tám ở lại cho các con bằng tuổi Đức Thích Ca 84 tuổi thắng rời xa các con. Các con hy vọng là đến ngày đó các con cũng đủ sức để được đánh đạo cho việc nào và xứng đáng để đền đáp được công lao lớn lao chỉ để từng bước từng bước từng bước từ chỗ tối tăm nhất, từ chỗ con ếch nằm dưới đáy giếng cho đến ngày nay thấy là cái bầu trời bao la đẹp. Các con cũng biết chắc rằng các con tin tấm lửa biết xa hơn nhiều. Tha thiết nói đi nói lại thì cũng được tha thiết chúng sinh tâm, cho nên các anh em các con ít nhất cũng đồng tuổi như thế chắc. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy, con là thanh niên, thầy đã biết rõ con. Con không trình bày ra đây thì thầy cũng nên hiểu rõ tâm thức của con. Hôm nay trước sự trang nghiêm của sự hiện diện thầy, nên cho con nói lên một lời. Thưa thầy, con đã sanh trưởng và sống lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất cũng như về tình thương, nhưng mà con vẫn biết tìm cả tuổi trẻ thơ của con sống trong sự vơ vơ tìm kiếm. Hàng thời, cô vào những nơi tôn nghiêm, nhìn những tượng Chúa để mong tìm lại tình bóng của người xưa, mà con tự nhiên trên sông tối, cho mãi đến khi con nhìn thấy thầy, con mới được biết rằng Phật đã tái lâm tại thế gian. Lại thầy, cuộc đời của thầy cho con thấy rõ đâu là chân lý của cuộc sống. Ngày hôm nay thầy cho các con của căn nhà này để mà được sống đường thầy, nhưng mà thầy ơi, nhà mà làm gì, xe cộ mà làm gì, của cải mà làm gì, tất cả những điều đó các con không còn màng tiếp nữa, chỉ mong được yên lòng, được ở gần thầy. Con tu hành đến ngày về phút này, vẫn chưa thấy mình đứng vững, biết rằng ngày nào thầy ra đi, đối với con, cũng như là ánh mặt trời đã thắp nắng, mà con biết rằng mọi chuyện của thế gian vì do như bàn tay của trời an bài mọi việc tùy thiên cơ. Bởi nên ước nguyện của con được sống đời thầy mãi hoài, chắc hẳn một lần không được trọn vẹn, thì xin thầy giữ cho con không màng ước chuyện nhà cửa, sự ấm no và thể này, mà chỉ mong đời đời được phục cảm đến thầy, theo như thầy trên tất cả. Thầy cũng thân cho con.
Sự phát tâm của một linh căn để chuyển nhiều kiếp trong thực hành. Mọi người đã ý thức rõ những gì tôi đã nói, những gì tôi đã lưu lại. Biết mình làm tiên trần, cái vốn bò thi thật, có cái cuộc hội ngộ hòa tạc trong mình. Chán trường vật chất, chán trường tình thương gia tạo, chán trường mọi xác sự xảo trá của chính. Trở về, vực không đại định, vực lộ đó là cảnh cả đời. Cho nên sức may mắn, đại phước đức, chúng ta sống một nhỏ, sống trong sự tương thân của tâm thức, ta là chủ ý, điều không bao giờ xa. Cái nghĩ về hướng thẳng về đó mà là đúng, người tốt, chiều sự thanh tịnh sáng suốt. Sự hiện diện của tôi để cho hành giả thấy trong tâm thức, sự hằng hữu để cho hành giả nhận diện trong tâm thức mà là đúng. Cho nên cái hành giả phải hành trong thanh tịnh sáng suốt. Như thầy sư hạ, thế gian chỉ vun bồi ca tụng sự tốt đẹp vì thiếu thực hành, nhưng chúng ta đã thực hành, ta phải xây dựng tâm thức hòa tan với tâm thức suy nghĩ tha hồ sáng suốt, tha hồ khai triển, tha hồ hướng lạc trong thực vô di lạc. Chúng ta đã chung sống từ lâu, sự đó liên kết không bao giờ một nghĩ. Ngày nay chúng ta có sự tan, chúng ta tiếp tục thực hành được, và ý chí không bao giờ phải làm. Vì ta ngộ được kiếp này, thì bất cứ kiếp nào có thể ngộ được. Ngộ trong thức thanh tịnh và sáng suốt, không phải là nói đậm, không tăng viên. Thì mình hiểu đó là mặt pháp, xây dựng niềm tin, xây dựng đức tin, bằng sự sự đạt tạo. Đã khá hy sinh qua bao nhiêu khảo đạo, chính là thầy đã ăn ba thật vọng. Chúng ta thử thách của rất nhiều. Đã thử thách rất nhiều. Để thử thách bóng thử thách. Tin lắm. Đã đến đây thật khó. Đã giữ lên đi tin lắm. Bề trên đã soạn bài. Đắc bụng, các con phải học, các con phải học nhận, học chiếu đứng, học thực hiện tình thương và đạo đức. Chỉ có một đường lối mà thôi, ta giữ lại, nói rất nhiều, đồng hành với các con rất nhiều. Những chuyện không ngờ, thường đấy đã sắp đặt, thời gian ngắn ngủi, chúng ta cũng có cơ hội tai ngộ. Có vui có bố để chúng ta học chân lý, để chúng ta học hai thứ lẫn nhau, chịu chung lẫn nhau để học. Chúng ta phải học vô cùng và đạt vô cùng. Sau bao nhiêu cơn khảo đạo trên giao dịch, các con qua thật, các con phải giữ nhiệt tin đó. Các con bị thương thật, cũng như bác con bị thương con. Bề trên vẫn chứng tâm tất con giữ để thanh tịnh và sáng suốt là điều duy nhất sau cơn biến chuyển của quả địa cầu. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh và sáng suốt, vô phương cứu chữa. Muốn có thanh tịnh và sáng suốt, cứ biết tha thứ và thương yêu. Con là huynh đệ chỉ mỗi một nhà, một nước con, một nào của cha. Các con thương cháu, đau thương đau sức biết bao, sắc này là hành khổ nó nhiều, sắc con là thấy hành khổ nó rất nhiều. Nó đã hy sinh qua tuổi chết của nó rồi. Chính thường đây vào thứ hai năm. Nhìn kính. Người ta được cơ hội này, họ phải thụ hưởng. Mà xác này nó không thụ hưởng được. Con là tu, không nên bê trễ nữa.
Con thấy sếp này đã nhồi quá rất nhiều. Và con thấy con phải chịu đựng những sự nhồi quá. Không như có giờ giấc được mình nghĩ. Sếp con thấy sếp này đâu có giờ giấc được. Có đêm suốt cả đêm không ngủ. Một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà nó phải chịu đựng. Vì sự canh bạc của chúng sách. Những chân lý là chúng ta không bao giờ thay đổi. Cố gắng tu. Chúng sanh khôn nên cố gắng tu mới giải nghiệp. Không tu không bao giờ giải nghiệp.
Thế em cũng như thì giải tâm. Sáu trăm linh. Mà tự con. Khổ xa xôi nữa. Chúng ta thầy thôi.
Tâm đạo không phải tâm sạch, con phải hiểu chỗ đó, thì con thấy không xa xôi. Nhưng mà con tâm sạch thì luôn luôn con thấy xa xôi.
Mong rằng hôm nay là cho con dễ hơn gặp lại thời giới đạo con.
Con được chuyển hạ một kỳ. Định mệnh con không phải có được ngày nay đâu. Bên trên đã cho con chuyển hạ một kỳ. Xem những tâm tu. Lòng thành của vợ chồng con được cha bề trên ân chức nhất. Yên chỉ là tu.
Con xin thầy nói lỗi nhớ chứ con đi. Con xin thầy nói lỗi nhớ chứ con đi. Con xin thầy nói lỗi
nhớ chứ con đi. Chính thức đã cho là để chịu khổ nhục rất nhiều. Ngay cả được kinh thân ở Việt Nam, nhiều kinh thân cũng phải chịu khổ nhục. Có điều gì xảy ra, các con đừng buồn phiền khi mà. Thế thì cầu mong mới nhiều đâu.
Thì thật quá lại.
Có đủ chức kiếm, con phải lo đủ chức kiếm.
Con thầy
thì
con
lại
với chúng con,
nhưng
con còn
hồi
lắm đó.
Những thầy đó là các con phải dùng trí tu, mở lượng, phải mở lượng tại hà. Thầy mới có chỗ ngự, con không mở lượng, thầy không có chỗ ngự đó các con. Trong, trong lúc mà sự việc,
chúng
ta đồng ý. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Chúng con nguyện theo một đức của Đức Đế.
Chúng con nguyện theo thành phố Đức Đế.
Bất cứ trở ngại gì sẽ đến. Con vẫn giữ thanh tịnh và sáng suốt mãi mãi. Tha thứ và thương yêu là điều duy nhất. Nam mô A Di Đà.
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 Dạ, kính thưa thầy. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2009. Thì của con có xin phép được diện kiến với thầy và đặt thầy một vài câu hỏi. Thì cũng có duyên lành của con được đến đây thăm thầy, hội tụ một số anh em ở đây. Có anh Lý Vĩnh, anh Phan Cao Thăng, anh Trần Ngọc Dũng, có chị Mỹ Nhi, có chị Xuân Mai và con là Quỳnh Minh Bảo ở đây. Thì tụi con sau hồi đầu tuần á, khi mà nghe qua cái kết quả thử máu của thầy và hẹn với thái khám bác sĩ á, thì tụi con cũng lo, cho nên tụi con mới ráng đi đến đây thăm thầy. Và chúng con cũng muốn đặt thầy một số câu hỏi. Thì tụi con tính có một số câu hỏi thì chúng con sẵn thầy ở đây, thầy còn trở đi xin thầy giải đáp dùm cho chúng con. Thì vấn đề thì cái giai đoạn thì cũng không thấy rõ là cái định luật ở dưới thế gian này á, thì không có ai tránh khỏi, ai xuống đây thì cũng có ngày ra đi, thì thầy cũng có ngày sẽ ra đi, mà chúng con cũng muốn biết những cái chỉ thị của thầy để con làm đúng theo cái ý nguyện của thầy. Thì cái câu hỏi thứ nhất, vấn đề điều trị của thầy đó, thì theo bác sĩ Tây á, thì nó nói thuốc Tây nó có nhiều dị ứng mà thầy cũng không có thể mà tiếp thu được nhiều nữa. Còn theo mà quá trình á, thì có ông Văn Sô là ông thầy thuốc đông y ở đây, ông cũng đã giúp cho thầy năm ngoái đó, uống thì cũng được một số kết quả. Thì con cũng ước mong là thầy có dịp ở đây để tiếp tục cho ông đó, ông cho thầy thuốc để thầy được bình phục hơn một chút, thầy bớt có ngáy lại thêm một chút. Nếu mà thầy có cần di chuyển đi đâu thì con sẽ thu xếp cho thầy di chuyển nếu mà thầy có nhu cầu, còn nếu không thì bác sĩ cũng đã khuyến cáo thầy nên ở một nơi. Giờ thầy thấy thầy từ đây tới đó thầy có cần di chuyển lên nơi nào nữa không?
Có việc cần người ta đi chứ.
Dạ. Như vậy
thì giúp người ta có một lượng những cái gì
chúng ta dễ. Dạ, như vậy thì khi nào mà thầy có cần đi đâu thì thầy cho tụi con hay để tụi con lo vấn đề di chuyển nha thầy. Rồi còn một vấn đề khác nữa là năm nay bạn đạo chúng con có xin thầy mà tính tới ra tới hai cái đại hội rồi. Thì chúng con muốn biết là thầy có dự định là đi dự hai cái đại hội đó hay không? Thầy
đi chứ.
Dạ. Thầy muốn đi. Tại vì nếu tụi con thấy thì trong ngoài ra bây giờ nó có nhiều phương tiện kỹ thuật đó, thầy có thể giúp thầy ở một chỗ, nhưng mà thầy vẫn có thể nhìn bạn đạo sinh hoạt mà bạn đạo cũng có thể thấy thầy. Thầy thấy còn phải đi đến tới nơi ha. Dạ. Cảm ơn thầy. Thì có một cái câu hỏi khác nữa là từ đây đến ngày thầy ra đi, thầy thấy chúng con có cần phải lo gì cho thầy về cái mặt đời?
Người tôi cũng gạt người ta là được rồi.
Còn về
chứ mình tôi vô gì là chỉ giúp người ta không gạt ai đâu.
Còn về mặt vô vi thì thầy để lại để cho con, chúng con rất lớn rồi, bây giờ thầy thấy cứ cần chúng con cần phải làm thêm những gì hơn nữa
thì đây. Những cái lời nào mà con thích thì con cứ áp dụng cái đó là đúng đường thôi thầy. Thì mình có khi thần thánh thì tôi duy trì hay khi thần thánh
không được khi thần thánh.
Thầy nói người tu vô vi hay khi thần thánh lắm, mà có nghĩa là sao vậy?
Vì nó tu tới đó chưa tới nó giỏi hơn thầy.
Dạ thưa thầy, cái vấn đề về mặt pháp lý đó thầy, sau này thầy có muốn ai đứng ra để đại diện đức thầy để lo vấn đề giấy tờ về vấn đề thừa kế cho thầy không?
Đây là giao cho anh thân hết rồi.
Giao cho anh thân hết.
Thì anh Thăng sau này khi thầy ra đi thì anh Thăng sẽ đứng ra đại diện. Thì bây giờ trong lúc thầy còn sống chắc phải làm một cái tờ giấy ủy quyền cũng như thầy ủy quyền cho anh Thăng, sau này có chuyện gì mà thầy không quyết định được thì anh Thăng phải lo quyết định vấn đề đó. Anh Thăng phải lo coi với luật sư ở đây coi như thế nào. Về mặt sinh hoạt vô vi thì thầy thấy chúng con cần phải làm gì thêm không thầy? Về cái mặt sinh hoạt vô vi thầy thấy chúng con cần phải duy trì những cái sinh hoạt nào không?
Cái mình đặt hồi nào giờ mình có thể áp dụng xã hội.
Dạ.
Hại
cái đó là cho cá nhân chúng con, còn cho cộng đồng vô vi chúng con cần phải làm cái gì thầy?
Cũng vậy, áp dụng.
Áp dụng qua những cái gì thầy đã dạy
vậy? Dạy qua của mình nào.
Có một câu hỏi nhiều bạn đạo cũng thắc mắc thì con cũng xin nêu ra đây để thầy giải đáp cho họ được thấu hiểu hơn. Nhiều người cũng nghĩ là nhận thấy là suốt cuộc đời của thầy đã hy sinh tất cả và làm bao nhiêu chuyện phước đức để cứu người. Nhưng mà nhiều người không hiểu tại sao ngày nay thầy xác thân của thầy phải chịu đựng nhiều bệnh hoạn đau đớn.
Đó là bắt buộc chứ. Mình đã hy sinh rồi phải thất thoát chứ. Để nói hy sinh mà không chịu thất thoát được.
Cái đó là cái tại vì thầy hy sinh cho chúng sanh cho nên thầy phải bị thất pháp thôi thầy. Đó là cái định luật thầy phải chấp nhận bao nhiêu đấng thì về trên khác hả thầy? Thầy nhiều bạn đạo nói mình làm phước thì được phước, mà thấy thầy làm quá nhiều phước mà thầy lại bị cái xác thân ở hành hạ này, nhiều người cũng đau lòng rồi quan hoan.
Có phải như cái hạnh đức Chúa Giêsu không cha? Chúa Giêsu đó thầy phải đóng đinh để mà
rồi
chuộc tội cho thế cho chúng sanh, thì cái hạnh giống như mình xả thân ra.
Thầy nói vậy
đó, mở đời đại học nhiều lắm rồi nhiều vậy lo.
Ngày qua con cũng nhớ thầy nói với con là hậu ông Tư trước khi mất ông Tư cũng phải chịu nạn gì, phải không thầy?
Dạ thưa thầy, thì cái của con cũng hiểu là cái đối diện với cái sự thật và cái định lực, thì ngày nào đó thầy sẽ bỏ chúng con ra đi. Thì chúng con cũng muốn đứng ra để cũng muốn là công việc nó được trôi chảy theo ý muốn của thầy. Thì chúng con muốn hiểu là thưa thầy, thầy sẽ giao phó cho ai đứng ra phụ trách vấn đề mai táng cho thầy?
Cái đó là bạn đạo chứ gì.
Nhưng mà thầy phải giao cho người nào có trách nhiệm chứ, nếu không nó mất trật tự, ai cũng làm thôi. Mỗi người một ý thì nó không có đúng cái trật tự, thầy nói thì con muốn nó có cái trật tự.
Nếu mà thầy có cái gì á mà phải có một trách nhiệm đàng hoàng, lo cho đàng hoàng, người này dành cái muốn người nó muốn thì nó làm, thầy đâu có yên. Thầy tụi con lo cho nên phải hỏi thầy để cho thầy trả lời cho tụi con biết có cái gì thì con biết làm sao làm cho đúng theo cái ý của thầy. Ở đây
người ta học với bao nhiêu con chuyện rồi, đâu có phải học của tôi với nhiêu nên tâm rồi. Nó vừa áp dụng rồi nó sai lạc chứ. Rất là nhiều ông chuyện rồi.
Thầy ở Canada thì ở đây cô thấy có anh Thăng. Thầy cũng tin tưởng anh Thăng là những người có uy tín đàng hoàng, cũng làm cái gì đâu ra đó. Nếu mà thầy có cái gì thì cô nghĩ là thầy cũng có thể giao cho anh Thăng. Để anh Thăng anh đứng ra rồi có anh em bạn đạo có thể phụ giúp ảnh một tay. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe theo những cái gì mà thầy nói thì nó có trật tự hơn thầy. Thì thầy thấy như sao?
Ừ, vô cách nói là tôi vô duy được cũng thân lên rồi.
Cái vấn đề này thầy để thầy nói là theo thầy thì nên để thả lỏng cái đó thì
để thả lỏng.
Thả lỏng để thầy chuyển cho ai ai có duyên mà làm không nè.
Phát tâm làm mới là có giá trị.
Nhưng mà lúc đó nếu có những người khác người không vì lý do gì mà người ta vô người ta đề nghị những cái chuyện nó trái ngược thì nó sẽ lộn xộn, thì phải xử sự như thế nào?
Thì mình phải đụng xét thì nó biết cái nào đúng cái nào sai. Nạp nhiều quá rồi mà lựng chán không được.
Thì tụi con muốn biết là khi cái vấn đề mà khi thầy ra đi rồi á, chúng con phải chôn hay là hỏa táng đại diễn như thế nào?
Thiêu đi.
Thiêu xong rồi làm gì?
Thiêu xác thôi.
Dạ.
Ta đưa
rải biển hay là để chỗ nào thầy?
Để ra rải biển.
Thì theo thầy thấy nếu mà thầy qua đời ở đây rải cái biển nào tốt không?
Chỗ nào gần với biển là gì thôi.
Chỗ nào gần biển là biển. Thì khi mà như vậy chúng con phải chọn cái ngày giờ như thế nào cho nó đúng không?
Có ngày tốt, ngày xấu, người chọn ngày tốt là được rồi.
Ngày tốt là được rồi.
Rằm nó mùng 1 thôi.
Rằm hay mùng 1?
Rằm hay mùng 1 thôi này. Dạ, thì phải chờ rằm hay mùng 1. Trong cái thời gian mà thầy nằm ở trong nhà hoàng cho đến lúc luyện nó này, có nên cho bạn đạo tới thăm hay không?
Cái đó là đương nhiên phải có.
Đương nhiên phải có.
Chúng ta phải tổ chức để bạn đạo được đến thăm thầy. Thì lúc mà thầy ở trong đó có thể cần để băng niệm Phật không?
Được. Vô vi là có đầy đủ hết rồi.
Dạ đúng rồi thầy, thầy đã chuẩn bị hết trơn rồi.
Nam nữ.
Con hỏi để làm cho đúng thì những cái gì mà trong lúc thầy còn tại thế thầy dặn dò. Rồi sau này thầy có ra đi thì tụi con cũng biết làm sao cho đúng, không muốn làm sai. Cho nên mới phải hỏi cho thầy cho đàng hoàng.
Và khi mà luyện thầy đó, thầy phải chọn cái y phục nào thầy thích?
Có bộ đồ trắng bẩn rồi được.
Đúng rồi,
bộ trắng. Thì trong cái như vậy thì cái đám tán của thầy đó thì bạn đạo ai muốn đến dự cũng được. Trong cái phòng nó như vậy thì nam ra nam, nữ ra nữ, nam tả nữ hữu không? Ừ. Hồi đó thì có dạy cho chúng con là khi bạn đạo mất đi thì đứng hai bên quan tài á, sáu nam sáu nữ mặc đồ trắng. Thì thầy không muốn tụi con làm như vậy cho mày không?
Đưa đi.
Dạ, yeah, lúc mà đưa đi á, sáu nam sáu nữ mà mặc đồ trắng hết á này. Thầy có muốn ai đặc biệt đứng hai bên đó không? Ai phát tâm làm thì chúng con phải làm sao? Nếu nhiều người quá chúng con phải chọn như thế nào?
Đồ trắng là đúng rồi. Cái lượng là đồ tan lễ rồi.
Yeah. Nhưng mà sáu người nam sáu người nữ đứng hai bên đó thầy muốn ai đứng này? Tại vì nếu mà đông người muốn quá tụi con cũng khó chọn lắm mà.
Bạn đạo
nhưng mà chọn ai bây giờ hả? Nếu mà đông người quá tụi con chọn thì sợ người ta nói là không có công bình.
Người đồng ý thì cho tham gia, người đồng ý thôi.
Nếu mà nhiều người quá thì con bỏ người nào ra này?
Thăm.
Lúc thăm á? Sợ là đông quá ai cũng muốn thì phải chọn, mà chọn thì tụi con không có đủ cái sáng suốt chọn, sợ nhiều khi người ta than phiền là không có công bình.
Tự tư chết cũng thường như thế nào cũng sợ gì đâu.
Vậy cứ để thả lỏng thôi này.
Để thả lỏng.
Lúc đó chúng con quay phim để cho nhân thấy sau này cũng được.
Cơ lưu niệm đó.
Dạ, lưu niệm.
Tài liệu lưu niệm rồi phải có.
Dạ.
Thì khi mà để cái quan tài đó, chúng con sẽ để cái bàn thờ trước cái quan tài có hình thầy và hoa quả gì thế này. Hay là khỏi cần.
Cái hình người phải có
chứ. Dạ, cái hình người có, hoa quả. Hay có cho đốt nhang hay là không hả? Thì cái lúc mà quan tài ở bên đây á, thường thường ta hay mở cái nắp mà ngay chỗ cái phía đầu á thầy, rồi sau cùng nó mới đóng, thầy cũng làm như vậy cũng được. Thì thầy có cho bạn đạo xá lại hay gì lại hơn không?
Mà muốn lại cho họ phát tâm đi.
Dạ.
Cho họ đúng lúc lắm đó.
Trong lúc đó có để băng thầy giảng, băng niệm Phật hay là để băng nào khác không? Trong cái thời gian mà tụi con làm lễ.
Phải để băng giảng cho người ta nghe. Tự nhiên nhắc nhở nó lại rồi.
Giảng niệm Phật. Trước cái thời gian nào người ta đến.
Và sau khi người quả tán á, thì ngày quả tán thì thầy nói là rằm hay là mùng 1. Và cái ngày rải tro nó là cùng ngày luôn á, là có thể chọn ngày khác.
Rải tro là nó mới đi ghe ra biển nó rải.
Dạ, mà đi cùng ngày luôn á. Và như vậy thì phải tổ chức làm sao mà đi
ra. Hay là cái giờ.
Hay là cái giờ. khác hẳn
giờ tốt đi.
Và nếu mà trong cái thời gian mà ngày đó không có giờ tốt á thì tụi con phải chờ đến rằm hay là 11 tháng sau để có cái ngày tốt, giờ tốt. Thì lúc đó trong cái thời gian đó cái trò của thầy nên để ở đâu cho nó tốt, cho nó an toàn, để trong cái nhà hoàng để cái gì cho họ giữ trong đó, thì cái ngày thì con đem đi. Thì con chỉ trù vậy thôi chứ cũng không biết là nó sẽ ra, nhưng mà đặt hết tất cả những câu hỏi để thầy cho tụi con biết rõ, để sau này chúng con làm cho nó khỏi hoang mang, làm cho đúng ý thầy. Thì chúng con giữ cái trò của thầy trong nhà hoàng trong khi chờ đợi được không? Hay là mình muốn đem về?
Về nhà.
Đem về nhà. Đem về đây không? Đem về nhà này được không? Và khi chúng con đem cái trò của thầy ra đại điển á, thì chúng con cần phải làm gì? Niệm Phật đưa thầy đi.
Niệm Phật.
Cái bông.
Rải thêm vài cái bông được không?
Ừ.
Và sau cái ngày thầy ra đi đó, về cái vấn đề gia đình của thầy đó, còn bà Tám ở lại đó, thì theo thầy thấy bà Tám nên ở cái nhà này hay là cái nhà đó, nhà cũ?
Ở cái nhà thì có thiếu gì nhà ở.
Mình muốn ở đâu ở hả mẹ? Bây giờ sau thì những người sẽ lo phụ cho bà Tám, thì chúng con coi cái ai bạn đạo phát tâm nào lo cho bà Tám để lại lo cho bà Tám đó hả? Cái đó cũng để tự nhiên thôi này nha. Còn vấn đề ông Bảy thì thầy thấy có cần tụi con phải, thầy có cần dặn gì thêm cho chúng con? Thầy có hai anh em.
Ông Bảy bây giờ cũng là tu rồi.
Dạ. Yeah.
Cũng có gì đặc biệt không nè? Về gia đình của thầy, thầy có cần tụi con làm gì thêm nữa thì thầy nhắn cho chúng con biết.
Không có gì đâu.
Khi về cái phần mà mỗi năm thì tụi con sẽ tổ chức cái ngày giỗ của thầy, thì muốn tụi con phải làm như thế nào cho đúng cái nghi lễ?
Ngày giỗ là cho vui thôi.
Thì nơi nào làm cũng được hết hả? Mỗi địa phương, mỗi tổ chức họp lại để tưởng nhớ cho thầy. Thì cái ngày giỗ thì bạn bạn ngồi chung thiền với nhau, nghe băng thầy và tưởng với thầy. Thưa thầy, hàng năm tụi con có nên tiếp tục tổ chức đại hội nữa hay không hả? Sau khi thầy ra đi.
Nếu có dịp thì tổ chức chứ. Cái đại hội là của cùng chúng rồi.
Như vậy thì ai sẽ đứng ra tổ chức những cái đại hội đó thầy? Tại vì sợ nhiều người đứng ai cũng muốn ra tổ chức đại hội thì tụi con không biết làm sao.
Nhưng mình nghĩ là còn sâu cuộc họp. Thì dùng người nào mình có cuộc họp chỉ định đàng hoàng.
Nhưng mà ai chỉ định thầy? Lúc đó đâu còn ai mà, đâu còn thầy đâu mà chỉ định. Bầu hết nè.
Bầu người ra làm việc đó.
Thì lúc đó phải có một cuộc bầu cử hết nè. Thì đại hội thì mỗi năm những người tiếp tục cứ làm mỗi năm một cái đại hội này, một cái thôi ha này. Đại hôm nay tới hai cái hả? Hai cái thì nó phân tán bớt này. Còn các khóa sống chung địa phương chúng con nên tiếp tục hay không này? Làm như vậy tốt hả thầy?
Đừng có làm tốn hao nhiều quá không được.
Đừng có làm tốn hao nhiều, sinh viên đừng có làm tốn hao nhiều.
Làm ra nào rẻ nhất cho bạn nào thì mình làm.
Tiền cho bạn nào.
Chứ không phải là cái cơ hội để làm tiền. Còn các thiền viện trên thế giới thì theo thầy thấy phải duy trì như thế nào vậy?
Thiền viện là do người phát tâm tổ chức chứ có gì đâu.
Chứ cứ để tự nhiên.
Để tự nhiên.
Các thiền đường thì cũng vậy thôi.
chuyện dễ mà người ta cũng nghĩ ra là còn khó, vừa lên có chuyện gì hết.
Chuyện gì đối với thầy, thầy cũng thấy dễ lắm. Ừ. Tại người đời phải tranh chấp rồi.
Mình muốn cho mình mặt có lời nói của thầy cũng có giá trị hơn thì con
thầy
nói.
Đó, cái, những cái lời thầy nhắn nhủ lại nó quý lắm. Sao này không có đặt điều nó bậy được.
Nói chung những chúng con nên duy trì những cái sinh hoạt nào trong cộng đồng vô vi này. Thì có đại hội, có khóa sống chung,
thiền viện, thiền đường.
Nó đủ rồi hả?
Đủ chắc chắn là đủ rồi. Yeah. Thế vậy cũng tốt nào thì lạc lắm.
Thì sau này nếu mà không có còn phương tiện thì tụi con ở địa phương tổ chức em bớt cái tiền di chuyển hả này. Thì sau này thầy đi rồi thầy có trở lại với chúng con không?
Thì con mong thầy trở lại chúng con, chúng con biết tìm thầy ở đâu.
Thì sao tìm thầy?
Có tâm thôi, có tâm là có sự chiến độ của tôi. Không có tâm rồi không cần đi.
Mai ghi xuống như này.
Thì thầy có trở lại thế gian nữa không thầy?
Có tâm rồi. Có tâm lúc đó tôi mới là tính chứ.
Mà trở lại bằng xác thân hay là bằng điểm quan thầy?
Vì điểm quan thôi.
Thầm quan. Điểm
quan thì nói rõ lắm á.
Tính ở đây là thầy nói tính đây đó là tính về xác thân hay là điểm quan.
Nói về điểm quan.
Nói trả lời.
Ghi xuống đàng hoàng. Phải không thầy? Thầy nói về điểm quan không thầy?
Mà điểm quan thì sẽ trở lại thầy giúp mà về bằng điểm quan. Thầy làm sao chúng con liên lạc được với thầy bằng điểm quan?
Cái thật tâm tu là liên lạc được, không có gì khó khăn hết.
Thật tâm tu là liên lạc được. Sau này nếu mà chúng con có những cái vấn đề rắc rối khó khăn, nhưng mà như còn thầy ở đây thì thầy giải quyết cái một là xong, nhưng mà sao thầy đi rồi làm sao con tiếp xúc được với thầy để thầy giúp chúng con giải quyết những khó khăn đó thầy?
Thì phải có suy nghĩ cái chuyện mình làm thì bên trên đã chiếu cho mình liền.
Mình làm sao chúng con biết đó là bề trên chiếu chính xác, sợ nhiều khi trong đầu nó nghĩ ra không đúng hay sao thầy?
Khi mà cái mà mình quyết định đó, giải quyết không được, nhưng mà đó nó chiếu sáng nên mình giải quyết liền.
Cái nào giải quyết được là do bề trên chiếu hả?
Thưa thầy, con muốn nói lại là con nhớ thầy dặn tụi con đó, khi mà cái luồng điển của thầy của vô vi mà chiếu á là luôn luôn chiếu trên đỉnh đầu và rút mới là đúng.
Đây,
rút mới là đúng, còn không là không có đúng, phải không thầy? Cái đó phải rõ ra mà, cho nên mấy người nó lẫn lộn. Cái đó mình định rõ ràng lắm.
Thầy lặp lại một lần nữa là luồng điển vô vi là phải rút từ trung tâm đỉnh đầu mới đúng.
Đúng rồi.
Khi mà cái của bên trên chiếu đó thì mình giải quyết được vấn đề.
Tức tắc là mình sáng mình giải quyết.
Nếu sau này có người đứng ra xin danh thay thế thầy thì chúng con phải xử sự như thế nào này? Nhiều người muốn cái ghế của thầy.
Xin danh thì nó chịu trách nhiệm chứ.
Quá. Con nhớ thầy nói một câu xưng danh tái danh đều là giả mà.
Ừ, nó phải chịu trách nhiệm.
Đó, người dạ. Xưng danh là người đó chịu trách nhiệm.
Lấy hậu quả nè. Thì ai mà không biết thì theo đáng chịu thôi. Thế người nào biết là tu thì được nhờ, còn không biết thì theo.
Người nào có tâm người khác, không có tâm người khác.
Dạ, rõ ràng có tâm là khác, không có tâm là khác.
Nếu trong vô vi sao thầy không còn thầy, nếu mà có sự tranh chấp nhiều phe phái thì chúng con phải giải quyết như thế nào để cho nó êm xuôi thầy?
Nếu tranh chấp nhiều cứ lo niệm Phật là dễ quá.
Thầy đổ Phật đây.
Niệm Phật bề trên mới chứng.
Thì bây giờ thì chúng con những cái câu hỏi mà chúng con suy nghĩ ra thì chúng con đã đặt rồi. Nhưng mà ngoài những cái câu hỏi này thầy còn căn dặn gì cho chúng con một lần chót thì thấy điều gì cần thiết để căn dặn cho chúng con?
Cái này là thuộc về thiêng liêng. Thành là không có thất đặt gì hết á.
Chúng con là tu thần.
Tụi con biết về thiên liêng nhưng mà về mặt đời ấy, thầy tụi con ở nhà thương nhiều lần, lúc nào bác sĩ học muốn có chuyện như vậy. Thành hôm nay tụi con đến đây là một làm cho nó giấy tờ cho nó rõ ràng thôi, chứ tụi con chắc chắn là thầy cũng còn ở tụi con. Tụi con ráng tụi con tu, nhưng mà con làm theo chuyện đời cho nó yên xuôi. Chứ còn tụi con lúc nào con cầu nguyện thầy lúc nào cũng còn bình an, lúc nào cũng thầy cũng bình an cho các tụi con. Chúng con làm đây là làm những chuyện đời thôi, chứ còn tất cả về thiên liêng là vô vi là sắp đặt hết. Con có chuyện gì xin thầy cũng thứ lỗi với chúng con.
Dạ thưa thầy, phải như vậy thì chúng con có thầy ở bên trên thì chúng con không lo gì, thầy giúp đỡ với tụi con thì thầy vẫn giúp đỡ cho chúng con.
Nhớ được tôi thì tôi giúp con.
Thì chúng con cứ là yên tâm mà lo tu là xong hết rồi.
Cảm ơn thầy
đã cho chúng con những lời chỉ dạy.
Cảm ơn thầy tất cả những giờ.
Nhưng có cái chắc chắn là anh em mình phải đồng tâm hợp lực mang những kho tài của thầy giảng để đời, đó là cái quan trọng nhất.
Thầy nói câu là để đời cho nhân loại chứ không phải để cho người Việt Nam không. Con nhớ cái câu đó, con nhớ lại do hôm thầy là có trung phu, thầy nói là để cũng băng để cho nhân loại, thầy không nói để cho người Việt Nam, mà thầy không nói cho người tàu.
Thầy chắc có nhiều người tu hơn hả?
Theo những câu đó thầy mình nhớ giờ chứ không thể nói cho nhân loại, thầy nói cho người thường thôi.
Tụi con mai mốt này cũng còn nhiều việc làm.
Như vậy thầy nói là người nào về xứ sở đó thì tụi con trong tương lai có về xứ sở, mình là người Việt Nam có phải về Việt Nam không thầy? Người Việt Nam về Việt Nam.
Nó thầy gần đầu rồi á, thầy gần đầu rồi, thầy nói á, thầy gần đầu rồi đó.
Nghe nói rồi,
nghe rồi. Trong băng thì cũng có đó, mình nghe mình biết mà.
Sẵn đây con cũng trình cho thầy nghe, tụi con có tất cả là 2553 cuốn băng của thầy.
2553
cuốn.
Đầy đủ hết không?
Đầy đủ hết. Còn tất cả những kia là nó có trùng hợp, nhưng mà mình cộng lại là 2553 cuốn. Coi như là 2 năm là pháp hội. Ngày xưa Phật Thích Ca giảng 300 cuốn băng đi, 300 pháp hội. Một hồi là tiếng hồ ngay đó.
Cái này nguyên cuộc đời học cũng không hết thằng này. Nguyên cuộc đời học cũng không hết.